This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hai con gà Tây của tòa Bạch Ốc đã được xá tội, nhưng mà chắc con gà Tây của nhà anh Quang Hưng thì lại được hóa kiếp rồi, phải không anh Quang Hưng?
Cứ kệ đi, chứ gà Tây hay gà Tiếc thì chị Thu Nga chỉ chuẩn bị cho ngày lễ Black Friday thôi.
Xá tội, con Hưng đời nào mà xá tội cho con gà Tây, xá tội rồi lấy cái gì mà ăn, không lẽ là ăn gà ta, con gà đi bộ. Nhưng mà ở tòa Bạch Ốc này coi bộ cái lễ xá tội coi bộ cũng vui lắm. Hôm nay trong không khí của lễ tạ ơn, ông Trump nói rằng tôi sẽ xá tội cho con gà Tây và tôi vui mừng thông báo không như hàng triệu con gà Tây khác vào thời điểm này trong năm. Tôi ân xá cho con gà Tây này, coi bộ con gà Tây nó happy lắm mà coi bộ nó. Mà sao cái mặt của nó không có đẹp trai chút nào hết trơn. Nó có mấy cái gì mà ở dưới cái cổ đó. Nhưng mà hai con gà Tây này đúng là hai con gà Tây sung sướng hạnh phúc nhất đời. Nó đang thấy hai con gà nó đang ở trên cái giường đẹp quá Quang Hưng, còn đẹp hơn cái giường của mình nữa. Một con là tên là Drumstick, một con tên là Wishbone, đẹp quá.
Vâng, nó không có tội gì hết nhưng mà vẫn được ân xá như thường. Nhưng mà dù sao nó là cái con vật phải không ạ? Thành ra là thế nào nó cũng bị người ta làm thịt. Nhưng mà hai cái con gà Tây này cũng giống như là bao nhiêu con gà Tây khác, cứ vào cái dịp lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn thì đều được Tổng thống ân xá, không có làm thịt. Và được thả nó vào trong cái công viên quốc gia của Hoa Kỳ. Thế là nó cứ tha hồ sống ở đó, tha hồ đi chơi. Không có giống như là ông Trump cứ mỗi ngày nào cũng phải đối diện với lại nhiều cái câu chuyện. Chẳng hạn như là trong suốt một tuần lễ vừa qua thì ông im lặng. Nhưng mà vào ngày hôm qua đó thì Tổng thống Donald Trump lại lên tiếng về cái vụ mà ông ứng cử viên cho cái chức thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa tại Alabama là ông Roy Moore. Thì ông Tổng thống, ông bác bỏ tất cả những cái lời cáo buộc về tấn công tình dục. Nhưng mà quả tình là cái vụ này nó xảy ra cả mấy chục năm rồi. Bây giờ người ta lôi ra thì cái khoảng thời gian đó ông mua, ông này chỉ là một phụ tá phòng trưởng lý. Và sau đó thì ông nắm cái chức là thẩm phán. Rồi bây giờ nó là ra để mà có thể thay thế cho cái chiếc ghế của ông Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions tại Alabama. Thì Tổng thống Donald Trump có nói đó là ông sẽ công bố vào tuần tới là xem coi là ông có vận động ủng hộ cho cái chương trình vận động tranh cử của ông Moore hay không. Ông này hiện nay đang đối diện với một đối thủ thuộc đảng Dân Chủ là ông Doug Jones vào cái cuộc bầu cử đặc biệt vào cái ngày 12 tháng 12 sắp tới đây. Thì ông Trump cũng là cái người đã từng được người ta bầu làm tổng thống ngay trong cái khoảng thời gian mà có cả hàng chục những cái vụ cáo buộc là ông đã có những cái hành vi tình dục không có đúng đắn với một số người. Nhưng mà ông bác bỏ tất cả những cái điều mà tố cáo ông. Đồng thời thì ngày hôm qua ông cũng loại bỏ tất cả những cái việc mà các phóng viên đã hỏi ông về cái vụ mà ông mua. Ông Trump nói rằng là ông mua không có làm gì sai cuối cả. Có hai phụ nữ ở bên Alabama đã cáo buộc ông Moore là đã tấn công tình dục hoặc là sờ mó họ. Trong đó có một bà nói rằng là chính ông Moore đã gạ gẫm bà ngay trong cái lúc mà bà mới có 14 tuổi mà thôi. Ngoài ra còn có 6 người khác cũng cáo buộc ông này là đã gạ tình. Mới có gạ tình thôi, không có chuyện gì cả. Ngay cái khoảng thời gian mà ông Moore ở khoảng chừng 30 tuổi. Thì ông Trump không có nói rõ là ông có ủng hộ cho ông mua hay không. Nhưng mà ông cũng có nói rằng là ông kêu gọi các cử tri là chúng ta không có cần một người có một cái tư tưởng quá phóng khoáng. Ý nói là cái đối thủ của ông mua, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và sáng nay tờ Houston Chronicle cũng có bài viết nói về cái bản tin này. Và bài viết đó nói rằng là Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng là ông dùng từ là totally denies, tức là hoàn toàn từ bỏ, chối bỏ hết tất cả những cái lời cáo buộc. Và ông Trump cho rằng là những lời cáo buộc này mang động cơ chính trị nhiều hơn, tại vì sự việc đã xảy ra quá lâu rồi. Nhưng bây giờ trong cái chiến dịch tranh cử, trong chiến dịch mà để mà chạy đua vào cái vị trí như là anh Quang Hưng đã trình bày đó, thì ông Trump nói rằng là các thành viên của đảng Dân Chủ đã cố tình bơi móc lại quá khứ để mà mang động cơ chính trị nhằm kéo cái ông Moore này xuống bùn mà thôi. Nhưng mà trong ngày hôm qua khi mà tham gia cái buổi lễ xá tội cho hai con gà tây may mắn kể trên, thì ông Trump cũng đã không quên lên tiếng kêu gọi mọi người cùng đoàn kết lại để mà giúp đưa nước Mỹ tiến lên. Ông Trump đã cho rằng là thật ra đó, ông nói rằng là tôi muốn tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người dân tuyệt vời nhất của đất nước, những người đã chăm sóc cộng đồng, nuôi dạy những đứa trẻ, gìn giữ pháp luật và giá trị của nước Mỹ, biến nước Mỹ trở thành ngôi nhà của mọi người. Và ông cùng với đệ nhất phu nhân là bà Melania và người con là Barron đứng cạnh nhau trong bài phát biểu, và nhiều thành viên khác của gia đình Trump bao gồm cô con gái Ivanka, cô Tiffany cũng có mặt tại Vườn Hồng. Và ông đưa ra lời thông điệp trước ngày nghỉ lễ, ông cho rằng là ngày mai thứ năm khi mà trao lời cảm tạ đến cho tất cả những người mà chúng ta yêu mến, thì chúng ta cũng đừng quên hãy làm tươi mới sự gắn kết bằng lòng tin, sự trung thành và tình cảm giữa những người dân trong đại gia đình nước Mỹ rất là đáng tự hào. Và ông Trump cũng muốn mọi người đoàn kết lại để mà tránh đi những cái sự chia rẽ như suốt thời gian vừa qua. Chúng ta cũng thấy rằng là các thành viên trong nội các cũng như rằng là trong chính phủ đều có những cái sự phân chia bè phái, chia vây cánh với nhau và sẵn sàng dùng chiêu thức này nọ để mà gạt nhau ra khỏi cuộc đua. Nhưng mà ông Trump đã lên tiếng kêu gọi như vậy thực sự thì rất là khó, khi mà chúng ta đều biết rằng là Dân Chủ và Cộng Hòa thì luôn luôn tìm cách để mà có thể triệt hạ lẫn nhau trong cái cuộc đua giành các ghế khác nhau. Thì bây giờ không biết là lời kêu gọi của ông Trump đi đến đâu, nhưng mà với cái sự lên tiếng cũng ủng hộ cho ông Moore như vậy thì nhiều người cũng chê trách, nói rằng là ông Trump đã không nhìn nhận những sai trái của ông Moore trong quá khứ đó, cô Thu Nga.
Cũng có trong cái ban vận động của ông thẩm phán Alabama cũng bênh vực ông Moore, là nói rằng hãy nhìn cái bà Leigh Coffman, bà ta đưa ra những lời cáo buộc nghiêm trọng chống lại thẩm phán Moore trên tờ Washington Post và trong chương trình Today Show, và họ nói rằng phải phản đối tất cả những lời cáo buộc sai trái và tiếp tục giữ quan điểm. Thẩm phán Moore không biết bà Leigh Coffman là ai, chưa bao giờ bà biết bà này. Luật sư của ông đó cũng nói như vậy. Và như vậy chỉ còn có 3 tuần lễ nữa là cái bầu cử đặc biệt sẽ diễn ra tại Alabama. Và cử tri Alabama sẽ quyết định ai điền vào chiếc ghế trống kể từ khi ông Jeff Sessions này nhậm chức. Như vậy là ông Roy Moore không có dấu hiệu sẽ bỏ cuộc tranh cử đâu. Chúng ta chờ xem. Hồi nãy đó thì Khu Nguyên có nhắc đến các ái nữ về việc ái nữ của ông Trump có mặt ở tòa Bạch Ốc trong cái việc mà ân xá hai con gà Tây. Nhưng mà những cô này thì đẹp lắm, đi chung với lại cái cô ái nữ này, nhưng mà người nào người nấy bận cái váy rất là ngắn. Tiffany người ta cho rằng đã khoe trọn cái đôi chân dài khi mà mặc váy thật là ngắn xuất hiện tại lễ xá tội con gà Tây. Cô này 24 tuổi và gia đình chị cùng cha mẹ cùng cha mà khác mẹ Ivanka 36 tuổi tham dự lễ xá tội cho con gà Tây nhân dịp lễ tạ ơn tại tòa Bạch Ốc chiều hôm qua. Cả hai cùng diện nghĩa là mặc đồ đỏ của cái màu Giáng sinh, màu sắc được ưa thích vào mùa lễ cuối năm. Tuy nhiên, trong khi Ivanka mặc váy hoa có giá trị, người ta nói cả cái giá luôn, $1,400, đi cùng tất cả màu cùng với vớ da đen và áo khoác ngoài ấm áp của Dolce & Gabbana, có gần cả $3,000, thì Tiffany lại gọi là gây shock khi khoe cái chân trần. Trời ơi, làm con, làm cháu hay là làm vợ của mấy ông tổng thống này coi bộ là cũng bị chĩa cái mũi dùi vào, và người ta cho rằng bất chấp trời thời tiết lạnh giá ở Washington thì cô này lại khoe cái chân dài trong cái chiếc váy và áo thì cũng ngắn cũng cỡn. Quang Hưng, mặc đồ gì thì mặc, đừng có mặc váy ngắn quá nha.
Vâng, không có dám mặc váy đâu. Dạ vâng, đàn ông chúng tôi sao dám mặc váy. Nhưng mà người Anh với Lan thì họ vẫn mặc như
thế. Mặc váy, đúng rồi.
Nhưng mà nói về đàn bà con gái đó, thì ngày hôm nay tin tức cũng cho biết là có 3 nhân viên đặc nhiệm bảo vệ tổng thống của tòa Bạch Ốc là họ đã bị sa thải về cái chức vụ của họ sau khi mà những người này bị cáo buộc là đã đưa người phụ nữ ngoại quốc vào trong cái nơi ở của mình trong cái chuyến đi của Tổng thống Donald Trump đến Á Châu. Mà cái chuyện này xảy ra ngay tại Việt Nam, tức là 3 nhân viên bảo vệ cho Tổng thống nằm trong cái khu vực được trong cái đội ngũ là truyền tin để mà bảo vệ Tổng thống và những cái yếu nhân của Hoa Kỳ lại có liên quan đưa gái vào trong cái khách sạn của mình. Và cái vụ này đã được quay lại cho nên là họ sẽ bị kỷ luật. Thì trong cái lúc mà Tổng thống Donald Trump ở Việt Nam vào 12 ngày cái chuyến đi của ông, trước hết là ông đến Nhật, rồi sau đến Nam Hàn, rồi đến Trung Quốc và cuối cùng đến Việt Nam và cái quốc gia cuối cùng là Phi Luật Tân. Thì sự kiện này đã được đăng trên tờ Washington Post vào ngày hôm qua. Thì cái tờ báo này nói rằng là các nhân viên đặc nhiệm này là họ coi như là đã vi phạm về cái luật, tức là họ sẽ mất luôn cả cái quyền được đi vào trong cái khu vực an ninh. Và ngoài ra thì họ cũng sẽ bị kỷ luật và có thể sẽ đưa đến tòa án quân đội. Thì cái lực lượng đặc biệt này đó là chuyên môn của tòa Bạch Ốc, là họ chỉ chọn những cái nhân viên đã từng phục vụ trong quân đội mà thôi. Trước đây đó thì cũng có một số các thành viên khác trong cái lực lượng bảo vệ cho Tổng thống và các yếu nhân của Hoa Kỳ cũng là đã bị sa thải. Trong cái trường hợp mà tháng 8 vừa qua, khi mà ông phó tổng thống Mike Pence có đến Panama, thì cũng ít nhất là 4 cái thành viên trong cái đội ngũ gọi là truyền tin bảo vệ cho tổng thống, phó tổng thống, thì họ cũng đưa phụ nữ, mấy người đàn bà vào trong cái khách sạn của họ mà không có ghi danh. Chúng ta thấy là cái lực lượng, cái đội ngũ của tổng thống, nhất là họ là những cái người mà cần phải bảo vệ yếu nhân như là tổng thống hoặc là các những cái giới chức cao cấp mà có những cái hành vi như thế từng xảy ra rồi. Chẳng hạn như là trong cái chuyến đi của Tổng thống Barack Obama đến Colombia vào năm 2012, thì có 10 thành viên trong cái lực lượng bảo vệ Tổng thống này họ đã bị sa thải về cái tội là cũng đưa gái điếm vào trong khách sạn của mình. Mấy ông này thiệt tình đó là đã lơ là trong cái vấn đề mà bảo vệ cho Tổng thống cũng như là Phó Tổng thống rồi, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, vụ này đã được nhắc đi nhắc lại trong suốt thời gian trước, cách đây cỡ khoảng vào năm 2012 thì cũng đã bị nói rất là nhiều và người ta chê trách các giới chức lãnh đạo của các cơ quan an ninh đã không có lựa chọn kỹ càng những nhân viên mật vụ để mà có thể bảo vệ tổng thống cũng như những yếu nhân của Hoa Kỳ như vậy. Và thưa quý vị, trong ngày hôm qua thì các bản tin lớn trên toàn thế giới đều đưa tin về việc tổng thống của Zimbabwe là ông Robert Mugabe đã đồng ý từ chức sau 37 năm cầm quyền. Và bây giờ thì người ta thấy rằng là mặc dù ông Mugabe đã từ chức, nhưng hy vọng cũng thấy và bất an cũng có. Trong ngày hôm qua 21 tháng 11, ông Mugabe đã thông báo từ chức sau 7 ngày khủng hoảng chính trị tại quốc gia này, kể từ thời điểm mà ông bị quân đội quản thúc vào ngày 14 tháng 11. Và ông khi mà ông Mugabe loan báo từ chức, mọi người dân trên đất nước này đều đã đổ ra đường ca hát nhảy múa để mà ăn mừng cái sự việc này. Bởi vì họ cho rằng là đất nước thì đang ngày một nghèo đói, người dân không có cái ăn. Nhưng mà gia đình của Tổng thống Robert Mugabe thì sống như một đế vương. Ông Mugabe, 93 tuổi, từ chức không lâu sau khi quốc hội của quốc gia này tuyên bố bắt đầu quá trình luận tội đối với ông. Và nói rằng là trong bức thư mà ông gửi quốc hội thì ông Mugabe nói rằng là ông rút lui vì lợi ích của người dân và muốn một cuộc chuyển giao quyền lực ôn hòa. Trước đó, mặc dù bị ép phải từ chức, nhưng mà ông này vẫn cố gắng để mà giữ lại cái vị trí tổng thống của mình. Nhưng mà ông đã bị quân đội cũng như rằng là quốc hội tước quyền bởi vì những sai phạm của ông. Trong suốt thời gian 37 năm cầm quyền thì ông này đã biến quốc gia Zimbabwe từ một nước giàu có bậc nhất của châu Phi trở thành một quốc gia nghèo đói, nền kinh tế thì trì trệ và suy tàn, lạm phát đạt mức kỷ lục, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và tình trạng thiếu lương thực thì liên tục diễn ra. Trong tối ngày hôm qua tại thủ đô của Zimbabwe thì hàng ngàn người đã đổ ra đường. Họ hô vang các khẩu hiệu chính trị đòi đưa ông Emmerson Mnangagwa là phó tổng thống của Zimbabwe, vốn là người đã bị cách chức cách đây 2 tuần, và đòi đưa ông này trở lại để mà lãnh đạo đất nước. Nhưng bên cạnh vấn đề thấy được cái tia sáng của niềm hy vọng thì người dân cũng bắt đầu lo lắng. Tại vì họ cho rằng ông Emmerson là một người khôn ngoan, nhưng mà lại có cái những chính sách rất là tàn bạo. Đến nay thì ông này dường như nhận được sự ủng hộ của quân đội và đảng cầm quyền của quốc gia này. Nhưng tình trạng bất ổn vẫn có thể xảy ra khi mà hàng loạt các chính trị gia cũng như các nhà hoạt động sẽ tìm cách để mà củng cố quyền lực, mở rộng tầm ảnh hưởng khi quốc gia còn đang lộn xộn. Và một số người khác lại nghi ngờ rằng là liệu khi mà ông Mnangagwa này lên nắm quyền thì có thay đổi đất nước thật sự hay không, khi mà ông đã có thời gian dài phục vụ trong chính quyền của cựu tổng thống Mugabe, thì có thể ông này sẽ đi theo đường hướng chiến lược như là ông Mugabe, và khi đó đất nước lại càng nghèo đói hơn, và người dân người ta thấy rằng là loại trừ ông Mugabe thứ nhất thì lại có một ông khác lên cũng y chang như vậy mà thôi. Cô Thu Nga,
giống như là Việt Cộng vậy, nhưng mà đất nước Zimbabwe này giống cái tiến trình mà của đất nước Việt Nam sau khi mà Hồ Chí Minh cướp chính quyền, thì ông Mugabe này trước đây là nổi tiếng là một vị anh hùng, nhưng mà sau đó vì cái quyền lực mà ông trở thành ác độc và giết những người đối lập và làm cho đất nước trở nên thê thảm và ông phải ra đi. Còn cái lễ nhậm chức của cái ông mà Mnangagwa này sẽ diễn ra vào ngày hôm nay, và ông Lovemore Marcus, một lãnh đạo của đảng ZANU-PF, cho biết là ông Mnangagwa này sẽ thay thế ông Mugabe hoàn thành hết cái nhiệm kỳ tổng thống cho đến khi diễn ra những cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9 năm 2018. Nhưng mà bà vợ của ông là người mà được nhắc nhở rất là nhiều, tại vì bà này có cái tham vọng là sẽ nối nghiệp ông làm tổng thống. Nhưng mà ông Mugabe này, ông cũng tính ông ra ứng cử một lần nữa, khi mà trước khi ông bước sang 94 tuổi, ông này ham mê quyền lực quá. Nhưng mà với cái sự đàn áp của ông khi mà ông nắm quyền hành ở trong tay, thì ông làm cho nhiều người đã bỏ nước ra đi. Và bây giờ người Zimbabwe này họ tha thiết hồi hương sau khi nghe tin ông Mugabe từ chức. Và trong cái đám hàng trăm người thổi kèn, nghĩa là vẫy chào Zimbabwe trên những cái con đường phố ở Hillbrow, ở cái thành phố gọi là Johannesburg ở Nam Phi, khi mà hay tin ông Robert Mugabe từ chức tổng thống Zimbabwe ở tuổi 93, thì nhiều người này bày tỏ nguyện vọng trở về nhà. Và có những người nói rằng sau gần 40 năm trôi qua thì họ khao khát trở về nhà sau khi mà sống xa quê hương. Sau khi đắc cử thủ tướng năm 1980 thì ông Mugabe đã đưa Zimbabwe từ một quốc gia được xem là rổ bánh mì của khu vực phía Nam Châu Phi và còn lại gọi là vựa lúa của Châu Phi, rơi vào cuộc khủng hoảng và đứng trên bờ vực thẳm của kinh tế, trở thành một trong những nước nghèo nhất, y chang giống như là ở bên Việt Nam của dưới chế độ của Cộng sản sau khi Hồ Chí Minh cướp chính quyền về Quang Hưng.
Vâng, Zimbabwe đó đã xảy ra nhiều cái vụ khủng hoảng, và tiếp theo những cái vụ khủng hoảng, tức là cái quốc gia này họ cũng chịu đau thương nhiều lắm, từ một cái quốc gia vựa lúa xuất cảng gạo cho tới bây giờ đó là một trong những cái quốc gia nghèo đói. Tuy nhiên thì người ta vẫn chưa có rõ là ông Robert Mugabe cùng với lại vợ của ông này 93 tuổi rồi, không có biết là ông sẽ làm cái gì sau khi mà ông từ chức hoặc là bị chính phủ loại bỏ cả hai vợ chồng. Sáng ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump ông tweet nữa, mà người ta thấy rằng ông thường thường hay tweet những cái gì gây ra tranh cãi. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì ông lại tweet có liên quan đến ba của cầu thủ bóng rổ trường đại học UCLA về cái vụ mà cái anh chàng này cùng với lại hai cầu thủ khác của trường đại học này đã bị bắt ở bên Trung Quốc về cái tội ăn cắp. Ngày hôm nay đấy thì Tổng thống có nói rằng là bố của cái anh chàng cầu thủ này là ông Lavo Bo là cái kẻ vô ơn. Bởi vì như thế này là trong cái chuyến đi của ông Trump đến Á Châu tại Trung Quốc á, thì sau đó là ba cái anh chàng chơi bóng rổ này của trường đại học UCLA được trả tự do về. Thì ông Trump, ông có nói rằng là ông Lavabo, tức là ông bố của một trong những cái cầu thủ này, đã không có nói gì đến cái ơn của ông đã can thiệp với lại các giới chức của chính quyền Trung Cộng là trả tự do cho con trai của ông là Lee Angelo và hai cầu thủ khác của trường đại học UCLA sau khi mà họ bị bắt về có liên quan đến cái tội ăn cắp trong cái lúc mà họ chơi banh phía bên Trung Cộng. Thì Tổng thống Trump cũng có nói là ông Lavoie, ông là cái người lẽ ra đó là ông sẽ phải cùng với lại con trai của ông hưởng cái lễ Thanksgiving 5 cho tới 10 năm tại nhà tù ở bên Trung Cộng. Chứ không có phải là có thể có cái cơ hội để mà ký được một cái hợp đồng với lại NBA đâu. Và ông còn nói rằng đó là cái chuyện ăn cắp ở bên Trung Quốc không phải là cái chuyện nhỏ. Bởi vì phía bên Trung Quốc, cái nước Tàu này đó, thì họ coi cái vấn đề mà ăn trộm, ăn cắp cũng rất là lớn. Và ông cũng nói rằng là ông Lavoie là đúng là một cái người không có biết suy nghĩ, giống như là ông Don King, nhưng mà không có tóc, chỉ nghĩ như vậy mà thôi. Thì bây giờ chúng ta thấy là ngay cả cái trường đại học UCLA họ cũng sợ. Là bởi vì nếu mà cái ông bố này cứ lên tiếng rồi Tổng thống Trump mà lên tiếng nữa đó, thì trường đại học UCLA cái chuyện mà ba cầu thủ đi ăn cắp ở bên Trung Cộng cũng làm xấu hổ cho cả trường, cho cả một cái quốc gia nữa, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thực ra thì cái bản tin mà liên quan đó, thì câu chuyện bắt đầu đó, thì ông Trump như chúng ta đều biết sau khi đến Trung Cộng đã ngỏ lời nhờ ông Tập Cận Bình giúp cho ba cầu thủ sinh viên mà bị bắt vì tội trộm cắp đó. Thì cha của một trong ba cầu thủ là anh Lee Angelo Ball, tức là ông Lavabore, thì ông này đã cho rằng là ông sẽ không lên tiếng cảm ơn Tổng thống Trump vì đã giúp đưa cho những cầu thủ sinh viên này trở về nước sau khi họ bị bắt giữ tại Trung Cộng, và ông đã tỏ ý coi nhẹ sự giúp đỡ này. Mặc dù ba cầu thủ đã trở về, nhưng mà cha của là ông Lavabore đó, ông nói rằng là đó chẳng có chuyện gì ghê gớm cả. Nên vì thế, ông Trump đã ngay lập tức lên Twitter và một lần nữa đã cho rằng là ông Lavabore đã nói mà không có suy nghĩ, rằng là cho cái việc ăn cắp là nhỏ nhoi mà thôi. Và ông nói rằng là lẽ ra tôi nên bỏ mặc họ, cho họ bị ở tù. Nên vì thế, bản tin sáng ngày hôm nay đã cho rằng là ông Trump cảm thấy cái ông Lavabore này đã phát ngôn một cách thiếu thận trọng và cho rằng là không có suy nghĩ về lời nói của mình. Và khi mà nhắc đến Tổng thống Trump đó, thì chúng ta cũng không quên nhắc đến anh Bắc Hàn, Kim Jong-un. Thì trong ngày hôm qua, thì Tổng thống Trump đã gọi điện cho Tổng thống Nga là Vladimir Putin để cùng bàn bạc về mối đe dọa hạt nhân mà chính quyền của Kim Jong-un và Bắc Hàn đã gây ra, đồng thời cũng bàn thêm về tình hình Syria. Hai nhà lãnh đạo trong ngày hôm qua đã thảo luận về sự cần thiết để mà duy trì các áp lực quốc tế lên Bắc Hàn nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn của nước này. Đó là theo thông báo từ Tòa Bạch Cung đưa ra. Tổng thống Trump sau đó cho biết ông đã có một cuộc nói chuyện tuyệt vời kéo dài gần một tiếng rưỡi và cũng đã bàn thảo mạnh mẽ về vấn đề Bắc Hàn, đồng thời một chút xíu về vấn đề Ukraine. Nga và Hoa Kỳ là hai quốc gia chính trong chiến dịch quốc tế nhằm đưa Bắc Hàn trở lại bàn đàm phán về chương trình vũ khí hạt nhân của quốc gia nhỏ bé này. Nhưng mà hai nước lại đang có những cái xung đột về vấn đề gây ảnh hưởng như thế nào đối với Bắc Hàn. Washington thì chủ yếu muốn trừng phạt kinh tế Bình Nhưỡng một cách mạnh mẽ hơn. Và ông Trump cũng như ông Putin cũng đã thảo luận về các biện pháp nhằm mang đến hòa bình cho quốc gia tại Trung Đông là Syria, vốn bị chiến tranh tàn phá rất là nhiều, và đồng thời cũng bàn về chiến dịch chống khủng bố chung tại khu vực Trung Đông và Trung Á. Thì với việc bàn thảo với Tổng thống Nga Vladimir Putin, thì đầu tiên người ta hy vọng rằng là một cái nền hòa bình thật sự sẽ đến với Syria sau khi quốc gia này đã trải qua các cuộc chiến tranh khác nhau, và bây giờ khi mà đã đuổi được nhóm ISIS ra khỏi quốc gia này, thì người ta hy vọng một nền hòa bình thật sự sẽ đến và giúp quốc gia này hồi phục trở lại sau nhiều năm chiến tranh. Và đồng thời về vấn đề Bắc Triều Tiên, thì người ta cũng hy vọng với áp lực từ phía Nga và những cam kết từ phía Trung Cộng thì có thể gây sức ép lên chính quyền của Kim Jong-un và đồng thời kéo quốc gia này trở lại bàn đàm phán đó, cô Thu Nga.
Kéo ông có bộ khó quá. Tại vì ông nặng lắm, kéo cũng khó lắm. Mà cái ông Kim Jong-un này, ông không có cần biết là nước của ông nó nghèo đói như thế nào. Ông nói cái việc mà ngoại giao không có quan trọng, cái việc mà có vũ khí nguyên tử cũng như là hỏa tiễn mới quan trọng hơn. Vì vậy, và bây giờ Đỗ Quang Hưng và Khôi Nguyên là ông Kim Jong-un, ông sẽ ăn gì cho lễ tạ ơn?
Gà tây với cheese.
Gà tây nhồi cheese phải không?
Gà tây chấm cheese.
Dạ, yeah, nhưng mà ông Trump này, ông tuyên bố là cái cuộc mà điện đàm với ông Putin, ông cho rằng đó là một cuộc điện đàm tuyệt vời, kéo dài gần 1 tiếng rưỡi. Thì hy vọng rằng hai ông này có cái cách gì để cho Kim Jong-un không có hung hăng hơn. Nhưng mà bây giờ đó, mà Quang Hưng và Khôi Nguyên không phải chuẩn bị chỉ ăn gà tây không, mà chuẩn bị Black Friday. Tại vì bây giờ người ta cũng đã bán Black Friday trước đây cũng đã mấy ngày rồi. Và sau đó tới ngày Monday không có đi đâu hết, không có chen lấn bị đạp bể bụng, mà có Cyber Monday ngồi ở trên mạng là mua được rồi. Nhưng mà bây giờ con cá nó cũng muốn đi shopping, cho nên chúng tôi xin được ngừng nơi đây. Chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và chuẩn bị con gà tây trên bàn tiệc ngày mai.
Cái này đó là cô Thu Nga muốn đi shopping nằm có đổ thừa cho con cá đi shopping là sao anh Quang Hưng?
Nhưng mà chị đi bây giờ vẫn chưa được đâu, chưa có on sale đâu, chị đứng xếp hàng thôi.
Xếp hàng rồi, dạ, cấm lều.
Bây giờ là cô Thu Nga ra trước mấy cái store là cấm lều sẵn cấm hết rồi, chờ đợi. Vâng, đúng như vậy, và mến chúc tất cả quý thính giả một buổi sáng an lành, và chúng ta chuẩn bị thật tốt để mà những người trong gia đình có thể đón một cái ngày lễ Thanksgiving trọn vẹn nhất. Trước khi chuẩn bị sức để mà đi chen lấn và mua trong ngày lễ Black Friday, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và chị Thu Nga.